25, tìm hiểu từ ngữ bần đạo của Phật học.
Hôm nay là triển khai thêm để cho đại chúng nắm một số từ ngữ của Phật học. Cùng thích tử khẩu xưng bần, thật thị thân bần mà đạo bất bần. Bần tắc thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàn vô giá châu. Vô giá châu dụng vô tận, lợi vật ứng cơ chung bất lãnh mà tam thân tứ trí thể trung viên bát giải lục thông tâm địa ấn. Người thích tử với danh xưng là bần đạo, thân thì có bần, đạo thì có bần chi. Bần thì biểu hiện áo khâu áo vá, đạo không bần tâm chứa như ý châu. Ngọc như ý dùng sao cho hết, nó chứa đầy tứ trí tam thân. Vẹn lục thông bát giải cùng tròn tâm địa sáng, độ sanh vô cùng số. Thì là người thích tử thì thường thường ta gọi là bần đạo. Nhưng mà chữ bần đạo thì có thể là thân bần. Bần thì biểu hiện áo khâu áo vá. Người tu hành không có mặc đồ tốt mà ta gọi là áo bá nạp. Bá nạp tức là lượm nhiều cái miếng vải rách, vải cũ. Cái thời xưa là vậy đó. Cho nên cái đời nay của mình đã là nó, mình đi lệch với cái đạo nó nhiều lắm rồi. Thành ra cái sự tu hành của đời nay, tu thì có mà cái giải thoát thì không được mấy người, tìm cũng có. Trong luật người ta có Phật, có câu là Phật chế tâm y là câu dụng thô sơ ma bố, thú ma tàm khẩu hại vật thương từ phi sở ứng giả. Phật chế y của người tu sĩ là giải thưa to xấu, còn bằng tơ tầm, bằng lông thú nó có tổn thương cho cái lòng từ. Người xưa tu là như vậy. Thời kỳ Phật tu thì có những cái lúc mà phải xin những cái áo của người chết rồi ta bỏ mà thi lâm để mà mặc. Thì cái sự mà đơn sơ giản dị như vậy nó làm cho cái tâm trí của cái người tu hành nó không có bận rộn vì vật chất. Còn đời nay mình đã lệch lạc cái đó mất rồi. Phải nói thẳng nhà mất rồi. Cho nên là cái người tu hành nó cũng nhiều khi nó cũng chật vật, nó cũng vất vả, cũng cứ thấy bần không, cứ thấy thiếu thốn mãi. Mà tu mà thấy thiếu thốn mãi thì làm sao mà sung sướng được. Nó phải thấy đầy đủ nó mới sung sướng, chứ thấy thiếu thốn mãi là làm sao sung sướng. Cho nên là tôi nói rồi là đại chúng đấy, sau này cũng có người học về rồi nữa rồi cũng lớn rồi cũng muốn tu hành dữ lắm. Có nhiều người muốn tu hành, muốn xuất gia lắm. Nhưng mà sở dĩ mà tôi dè dặt mà tôi không khuyến khích xuất gia là tại vì là cái người xuất gia có đi nổi con đường của đạo không? Nếu mà các vị mà vô, các vị là xuất gia rồi, các vị là thọ giới cho nó hợp lệ rồi, là các vị cứ quyên rồi tới rồi cất chùa rồi đúc tượng Phật rồi cứ lại rồi làm cho giường tốt, cho đẹp đẽ, cho rộng rãi, cho trang nghiêm. Thế thì là xuất gia như vậy, xin lỗi chứ uổng kiếp không có được cái gì hết. Rồi nợ đằng qua ai gặp ra dạ thầy mới mượn ra 80 cây, thầy trả mới có được 40, còn thiếu 40. Lâu lâu gặp lại nói thầy mới mượn 120 cây mà thầy trả nay được 42 cây, còn thiếu là 80 mấy cây. Cứ thế như thế thì làm sao mà được cái gì? Người thế gian người ta mượn nợ 1 triệu 2 triệu người ta đã là lo lắng rồi, mình đây mượn là 100 cây 200 cây mà nợ hoài. Từ hồi mới xuất gia mới là làm trụ trì cho tới khi chết là chưa hết nợ, có khi rồi nợ để lại cho người sau trả nữa. Thế thì tu như vậy thì mình được cái gì? Cho nên cái chỗ đó là chỗ khó lắm, mà nói ra nó trung ngôn nó nghịch nhỉ. Vì vậy mà có những vị sư tôi nói xin lỗi, chứ có những vị sư ăn mặc rất là tầm thường mà tôi lại quý. Tầm thường nhưng mà đều là nó không có đẹp đẽ, nó không có diện chân vậy thôi, chứ còn không phải là hô chua khác à, chua là quý. Nghĩa là nó đơn giản mà nó sạch sẽ đó, chứ còn cái mà thiệt đẹp đó nó không phải đâu. điều mình nói nó đụng chạm tới nhiều người ta không bằng lòng. Chứ còn cái người tu hành là đơn sơ giản dị mới là tốt. Còn mà danh vọng là địa vị nè, là kiểu cách nè, sang trọng là quý phái nè, đều là hoàn toàn là phản với đạo Phật hết. Cho nên cái chữ bần tăng này nè, nó bần thì nó biểu hiện là áo khâu áo chấp, nhưng mà còn á thật thị thân bần chứ đạo bất bần. Chứ đạo đây là chỉ cho trung tâm mà. Tâm không được bần nhá, tâm không được nghèo, mà tâm á thì là phải học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, rồi phải hiểu biết cho thật nhiều, chứ không phải là để cho nó ù ù cà cà, nó đần độn, không phải vậy. Và cái tâm đó là chứ bần đó là bần về giáo pháp, còn về mặt mà tiền tài vật chất thì lại càng không cho bần, không nên cho bần. Cứ than gian nợ nần tiền bạc đòi hỏi, lúc nào thầy cũng muốn, lúc nào thầy cũng thèm, lúc nào thầy cũng thiếu, không được rồi à. Thấy cái gì cũng muốn hết, thấy cái gì cũng cần hết, thấy cái gì cũng thiếu hết, và đi tới đâu gặp cái gì của người ta là đều là cần hết. Là cái đó là cái có thiệt đó. Thành ra tôi nói vậy biết đâu chừng là trong đại chúng gì có vị phát tâm tu hành nên để ý cái đó. Hễ các vị tu là các vị phải bỏ hết thì tôi đồng ý, tôi quan nghiêm. Còn đi tu mà để mà tạo ra là sự nghiệp cho sang trọng, cho quý phái, cho giàu có, gọi là để đời đó, để tiến cho đời sau này kia đó, là lệch mục tiêu rồi. Cho nên bần là biểu hiện áo khâu áo giá, đạo thì không bần mà tâm phải chứa như ý châu. Nghĩa là trong tâm mình phải thấy đầy đủ, phải hết sức đầy đủ về mặt vật chất, không thể thiếu, cần dùng tới cỡ nào đó. Ví dụ như đời nay mình có thể cho phép mình cần dùng tới cỡ nào đó, không giống như Phật hồi xưa, nhưng mà cũng tới cỡ nào đó phải biết ngừng lại, phải biết đủ. Chứ còn mà cả đời là thiếu mãi thì thôi, thì để ta ở nhà còn sướng hơn. Ở nhà ta làm tháng có 1 triệu bạc à, mà ta nuôi cả gia đình ta mà ta vẫn thấy đủ. Còn mình thì mình thiếu hoài, từ đời này năm này qua năm khác, cả đời mình tới chết chưa rồi. Thế thì cái đó tu vậy là không nên tu. Tu vậy là cực, cực thân cực tâm mà lại không có lợi gì cho đạo Phật hết. Cho nên là tâm phải chứa như ý châu. Ý châu có nghĩa là mình phải coi mình là lúc nào cũng được như ý, lúc nào coi cũng là như ý, cũng bằng lòng, cũng an phận, cũng tri túc. Đó là một cái nghĩa của như ý châu. Hai nữa là như ý châu là mình phải phát hiện cái tâm thanh tịnh vốn có của mình. Kinh Lăng Nghiêm gọi đó là thể tánh tịnh minh, là chân tâm thường trú. Phải sống bằng cái thể tánh tịnh minh, phải sống bằng cái chân tâm thường trú. Mà sống bằng cái tâm đó rồi là nó an lành, vĩnh cửu, nó tự tại, vĩnh cửu, nó không có cái sự phiền muộn, khổ đau, rạo rực, đòi hỏi gì hết. Gọi là châu như ý. Như ý có nghĩa là bằng lòng trọn vẹn, không có lúc nào thấy thiếu, không có lúc nào đòi hỏi cái gì. Thế thì như ý châu nó có hai thứ, có hai nghĩa. Một là phát hiện cái tâm thanh tịnh vốn có của mình. Hai là về mặt vật chất, mình coi như mình đã bằng lòng tất cả.